Chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh tin lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh tin lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, trong thế giới đầy bất an, chỉ có một nơi trú ẩn chắc chắn, đó là nương náu mình nơi Đức Chúa Trời, như lời Thánh Vịnh thứ 18, câu 30. Chúa là cái khiêng cho những kẻ nương náu mình nơi Ngài. Khi sức lực kiệt quệ, khi bị những nan đề gây bối rối, khi bị bạn bè gây thương tổn, khi bị kẻ thù vây quanh, chúng ta có thể ẩn mình trong Đức Chúa Trời. Nếu tìm kiếm sự an toàn ở đời này, chúng ta sẽ không bao giờ nếm biết được niềm vui của tình yêu cùng sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ đánh mất hạnh phúc vốn dành cho chúng ta. Nơi an toàn duy nhất là chính Đức Chúa Trời. Khi mây bão tố kéo tới và tai ương đe dọa đang bao phủ, chúng ta phải chạy đến với Chúa trong sự cầu nguyện và nương náu nơi Ngài. Vua David khi bị quân thù vây hãm đã thưa cùng Chúa trong Thi Thiên thứ 56 câu 3 và câu 4 như sau: trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì.
Đường trong đêm khuya.
Lệ Uyên về đến với quý thính giả qua ca khúc Đặt Niềm Tin Nơi Chúa. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, trong câu chuyện phúc âm lần trước, tôi có nói với quý vị về vấn đề thay đổi. Và thay đổi quan trọng nhất là thay đổi nội tâm, thay đổi từ bên trong mà Thánh Kinh gọi là tái sinh hay là sinh lại. Tái sinh không có nghĩa là đầu thai kiếp khác, nhưng tái sinh nghĩa là sinh lại là một người mới hoàn toàn. Đây là một ý niệm hoàn toàn mới mẻ đối với nhiều người. Khi Chúa Giê-xu nói về vấn đề tái sinh hay sinh lại lần đầu tiên với một nhà lãnh đạo tôn giáo thời của Chúa, ông này cũng không hiểu và Chúa Giê-xu đã phải giải thích cho ông như sau. Chúng ta hãy cùng nhau đọc toàn thể câu chuyện để hiểu rõ đề tài sinh lại mà Chúa Giê-xu đã trình bày trong phân đoạn Thánh Kinh này. Thánh Kinh Phúc Âm Giăng chương thứ 3 ghi như sau. Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Ban đêm, người này đến cùng Đức Chúa Giê-xu mà nói rằng, Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sinh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Ni-cô-đem thưa rằng, người đã già thì sinh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sinh lần thứ hai sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng ngươi. Nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sinh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Điều gì sinh bởi xác thịt là xác thịt, điều gì sinh bởi Thánh Linh là thần. Đừng ngạc nhiên về điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sinh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động, nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Người nào sinh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Đó là cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và một lãnh đạo Do Thái giáo tên là Ni-cô-đem. Điều đầu tiên chúng ta thấy trong câu chuyện này là ông Ni-cô-đem đã đến gặp Chúa Giê-xu vào lúc ban đêm. Ông là thành viên của tòa công luận, tức là hội đồng tôn giáo tối cao thời đó. Ông ngưỡng mộ Chúa Giê-xu, ông biết Chúa là người của Đức Chúa Trời qua những phép lạ mà ông đã được nghe hay đã được chứng kiến. Tuy nhiên, vì sợ, có thể là sợ mất chức hoặc là sợ bị chê cười, ông đã không công khai đến gặp Chúa. Ngày nay cũng có nhiều người biết đạo của Chúa là đúng, những điều Chúa dạy là chân lý, nhưng vì ngại ngùng hay sợ, những người này đã không đến với Chúa. Trong thời của Chúa Giê-xu cũng có những người như vậy, và Thánh Kinh cho biết rằng những người này là những người chuộng danh vọng bởi người ta hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời. Nói khác đi, họ sợ người hơn sợ Chúa. Ước mong không có ai trong chúng ta rơi vào tình trạng này. Ông Ni-cô-đem cũng sợ như vậy, nhưng ông đã tìm dịp đến với Chúa và vì vậy ông đã đến gặp Chúa lúc ban đêm, cách âm thầm, kín dấu. Câu đầu tiên ông Ni-cô-đem nói với Chúa là, Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được. Đây là câu nói bày tỏ lòng khâm phục. Tuy nhiên, Đức Chúa Giê-xu đã đi thẳng vào vấn đề và nói với ông, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sinh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Câu nói của Chúa Giê-xu cho thấy rằng công nhận hay khâm phục lời dạy và việc làm của Chúa không đủ. Nhưng chúng ta phải có kinh nghiệm tái sinh hay sinh lại. Đây là điều hoàn toàn mới đối với ông Ni-cô-đem. Cho nên ông đã hỏi lại, người đã già thì sinh lại làm sao được, có thể nào trở vào lòng mẹ và sinh lần thứ hai sao? Ông Nicodem chỉ thấy vấn đề trên bình diện vật chất. Vì vậy, đối với ông sinh lại chỉ có nghĩa là trở vào lòng mẹ để sinh ra lần nữa. Chúa Giê-xu đang nói về vấn đề tâm linh, nhưng ông Nicodem thì hiểu theo thể xác. Vì vậy, Chúa đã giải thích thêm. Quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sinh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu cho ông Nicodem và chúng ta thấy rằng, sinh lại là nhờ nước và thánh linh mà sinh. Nhờ nước và thánh linh mà sinh nghĩa là gì? Trước khi Chúa Giê-xu xuất hiện để công bố phúc âm, thì có một nhân vật đi trước Chúa là ông Giăng. Người này làm lễ rửa hay là lễ báp têm. Thời đó, khi một người công khai bày tỏ lòng ăn năn tội lỗi, cải tà quy chính, thì người đó bày tỏ thái độ ăn năn hối lỗi bằng một nghi thức gọi là lễ rửa hay lễ báp têm. Lễ báp têm hay lễ rửa không phải là lễ rửa tội, vì tội của con người không thể nào dùng nước để thanh tẩy được. Chỉ một mình Chúa Giê-xu đổ máu vô tội của Ngài ra mới có thể chuộc tội cho chúng ta. Vì vậy, khi Chúa Giê-xu phán phải nhờ nước và thánh linh mà sinh, Chúa muốn nói đến hai điều. Nước nói đến lòng ăn năn hối lỗi thật sự qua lễ báp têm bằng nước bên ngoài. Và thứ hai, thánh linh nói đến sức mạnh tái tạo bên trong mà Chúa Giê-xu đã so sánh giống như gió. Chúa phán, gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Người nào sinh bởi thánh linh thì cũng như vậy. Người sinh bởi thánh linh thì sẽ tự nhiên trông thấy những kết quả hiển nhiên, cũng như ta không trông thấy gió nhưng biết là có gió khi thấy cây lá rung động. Bạn thân mến, tôi không muốn đi vào những chi tiết thần học để làm cho bạn khó hiểu. Tôi chỉ muốn trình bày cho bạn chân lý của phúc âm một cách đơn giản. Đó là vấn đề cứu rỗi hay là giải thoát chỉ đến với chúng ta khi chúng ta được biến đổi từ gốc rễ. Sự thay đổi đó, Thánh Kinh gọi là tái sinh hay là sinh lại. Và sinh lại xảy ra khi một người bằng lòng ăn năn hối cải và để cho sức mạnh của Chúa biến đổi cuộc đời của mình. Đây là hai vấn đề then chốt mà xưa nay con người không vượt qua được vì lòng tự cao của mình. Nhận mình là người có tội cần phải ăn năn, đó là khó khăn thứ nhất. Để cho sức mạnh của Chúa tái tạo cuộc đời của mình, đó là khó khăn thứ hai. Chúng ta đặt câu hỏi, tôi là người hiền lương, không làm hại ai điều gì bao giờ. Tại sao bảo tôi có tội và ăn năn? Thưa quý vị, vấn đề tội lỗi của con người là vấn đề tiêu chuẩn đạo đức. Theo tiêu chuẩn và cái nhìn của chúng ta có thể thấy mình không có tội. Nhưng trong tiêu chuẩn và cái nhìn của Thiên Chúa, thì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trong mỗi con người chúng ta, đều có một cái gì đó thiếu hụt, không đạt được đến tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Tội lớn nhất của con người là biết Chúa mà không tôn thờ Ngài. Thánh Kinh dạy, con người dầu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời. Họ đã đổi vinh hiển Đức Chúa Trời, lấy hình tượng của loài người hoặc hình tượng của điểu thú côn trùng. Con người đã thờ tạo vật thay vì tạo hóa. Đó là tội mà chúng ta phải ăn năn và từ bỏ. Ăn năn và từ bỏ có nghĩa là chúng ta phải hướng về Đức Chúa Trời và làm theo lời của Ngài dạy. Chúa chỉ dạy chúng ta một điều đơn giản, đó là lấy tâm linh và lẽ thật mà phụng thờ Chúa. Chúa chỉ cần tấm lòng thành của chúng ta. Một khi chúng ta thành thật ăn năn tội và bày tỏ lòng tin trọn vẹn nơi Chúa, Chúa Thánh Linh sẽ ngự vào tâm hồn chúng ta, thay đổi cuộc đời chúng ta và biến chúng ta trở thành một con người mới, một tạo vật mới. Đó là tiến trình tái sinh hay là sinh lại mà chỉ người nào ở trong tiến trình đó mới hiểu được tất cả. Bạn biết tại sao chúng tôi lại bỏ công rao giảng phúc âm hàng tuần trên đài phát thanh này như thế này không? chỉ vì vâng theo lời dạy của Chúa và cũng chỉ vì muốn cho mọi người cũng có cùng một kinh nghiệm như chúng tôi. Đó là kinh nghiệm tái sinh, biến đổi, kinh nghiệm trở nên một con người mới, trở thành con của Chúa. Lời Chúa dạy, Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Tóm lại một lời, chúng ta chỉ muốn cho tất cả mọi người biết rằng, Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, và Ngài muốn chúng ta sống một cuộc đời có ý nghĩa. Đời sống đó đến từ sự đổi mới trong tâm hồn, mà chỉ một mình Chúa Giê-xu mới có thể ban cho chúng ta, vì Ngài là Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Ngài là đấng duy nhất chịu chết thế cho con người, cũng là đấng duy nhất đã sống lại. Những người tin Chúa đang kinh nghiệm sự sống của Chúa trong tâm hồn, và đó chính là phúc âm mà chúng tôi muốn truyền đạt cho bạn hôm nay.
Trong cuộc đời nhờ cha ban thêm sức con luôn vượt gian khó, hãy cùng hát lên một câu ca chúng tôi dạy Ngài, hãy cùng vỗ tay chúng tôi vô quyền năng, hãy cùng ca múa khi Giêsu ở bên mình, Ngài là nguồn ơn phước đối con. Ngàn năm xưa có vua David nơi trận tiền, chạy nơi tay David tin nhân trận chiến, người không gương giáo nhưng thiên quyết nơi thiên thượng, làm Goliath gương dưới quân cùng tan biến. Chúa hằng giúp ơn cho ai luôn vững tin danh Ngài, sẽ không có chi khó khăn cho người tin. Chúa hằng ban sức cho tay con trong công việc, Ngài là một đảm phương đời con. Ngài Giêsu sẽ không may mắn trong cuộc đời, nhờ cha thêm sức nên con luôn toàn thắng, vì Giêsu giúp con luôn vững tin trong đời, vượt bao gian khó đến chiến thắng lừng danh Chúa. Hãy cùng hát lên một câu ca chúng tôn danh Ngài, hãy cùng vỗ tay chúng tôn vô quyền năng, hãy cùng ca múa khi Giêsu ở bên mình, Ngài là nguồn ơn phước đời con. Chúa đã xứng mới cho con trong mọi gian khó đến chiến thắng lừng danh Chúa. Hãy cùng hát lên một câu ca chúng tôn danh Ngài. Hãy cùng vỗ tay chúng tôn vô quyền năng. Hãy cùng ca múa khi Giê-xu ở bên mình. Ngài là nguồn năng của đời con.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Đấng Ban Thêm Sức, nhạc David Đông, lời Sinh Võ, do Linh Năng và Khắc Cường trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi vừa bắt đầu một đề tài mới trong phần câu chuyện gia đình, đó là xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21. Không ai trong chúng ta muốn sống trong một hôn nhân đau khổ, nhưng ai cũng mong ước hôn nhân của mình được hạnh phúc và bền lâu. Để đạt được mơ ước đó, chúng ta cần sống với người phối ngẫu theo nguyên tắc Kinh Thánh dạy. Khi bước vào hôn nhân, chúng ta cần cam kết thực hành những điều sau đây. Thứ nhất, không ích kỷ, chỉ nghĩ đến phúc lợi riêng. Thứ hai, dứt khoát với tất cả những ràng buộc của đời sống độc thân. Thứ ba, dành thì giờ trò chuyện tâm tình với nhau thường xuyên. Điều thứ tư, ứng xử khôn ngoan để bất đồng ý kiến sẽ trở thành hữu ích cho tình cảm vợ chồng. Thứ năm, cẩn thận về tiền bạc để không sa vào nợ nần. Điều thứ sáu chúng ta cần thực hành là giúp nhau tránh xa và vượt thắng cám dỗ về tình dục. Thứ bảy, sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của nhau. Điều thứ tám vợ chồng cần làm là quan tâm giữ cho tình yêu luôn được tươi mới. Thứ chín, khi gặp nan đề không bỏ cuộc, nhưng sẵn sàng làm lại từ đầu. Và thứ mười, hai vợ chồng quyết tâm giúp nhau xây dựng hôn nhân hạnh phúc cho đến cuối cuộc đời. Chúng tôi sẽ dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh và tuần tự trình bày những nguyên tắc vừa nêu. Trước hết là không ích kỷ, không chỉ nghĩ đến lợi riêng. Chúng ta đều đồng ý rằng trẻ con rất là ích kỷ. Các em chỉ biết có mình, lúc nào cũng nghĩ cho mình. Khi thích cái gì là các em đòi cho bằng được và muốn có ngay lập tức. Các em cũng không muốn chia sẻ điều mình có với người khác. Trẻ con cư xử như thế vì các em còn ấu trĩ, chưa trưởng thành. Nhưng thưa quý vị, rất nhiều người tuổi đã nhiều, đã lớn, nhưng cũng sống và cư xử như trẻ con vậy. Khi những người không trưởng thành đó lập gia đình, họ trở thành những người vợ, người chồng, ấu trĩ, chỉ nghĩ đến phúc lợi riêng, chỉ quan tâm đến nhu cầu của mình. Đây là một trong những lý do khiến hôn nhân không hạnh phúc. Khi một đôi bạn trẻ bắt đầu yêu nhau, tình yêu lúc ban đầu đó, tiếng Anh gọi là puppy love, là tình yêu trẻ con, tình yêu ấu trĩ. Trong tình yêu này, chúng ta muốn đối tượng làm điều này điều kia để chiều ý mình. Nếu người yêu không chiều, không làm điều mình mong muốn, chúng ta sẽ buồn, sẽ giận. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy những bạn trẻ mới yêu thường hay hờn dỗi hay làm nũng để người kia phải chiều. Khi yêu với tình yêu không trưởng thành, chúng ta sẽ thiếu kiên nhẫn, dễ phiền giận nhau. Khi có điều không vừa ý, chúng ta liền bực bội, phản ứng không đẹp, to tiếng với nhau và nghĩ đến chuyện chia tay nhau ngay. Đó là tình yêu của những người còn trẻ, mới bước vào tình yêu. Nhưng khi quyết định bước vào hôn nhân, chúng ta phải sống với nhau bằng tình yêu trưởng thành, thì mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Tình yêu trưởng thành khác với tình yêu ấu trĩ. Với tình yêu trưởng thành, chúng ta sẽ ban cho thay vì đòi hỏi, trông mong. Sẽ kiên nhẫn, chấp nhận, sẵn sàng tha thứ khi người kia lầm lỗi. Khi gặp chuyện bất ưng, chúng ta vẫn nói năng với nhau cách nhẹ nhàng, yêu thương. Tình yêu trưởng thành không giả dối, không che giấu nhau, nhưng thành thật với nhau trong mọi việc, trong mọi vấn đề của đời sống. Tình yêu trưởng thành là tình yêu được mô tả trong Kinh Thánh. Sứ đồ Phao-lô viết như sau: tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ganh tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu 4 đến câu 8. Trong quyển sách tựa đề 10 giới răn cho hôn nhân, tác giả nêu lên một vài phương diện trong hôn nhân mà chúng ta cần để ý để không ích kỷ chỉ biết có mình. Trước hết là về cách sử dụng thì giờ. Khi còn độc thân, chúng ta sử dụng thì giờ như thế nào cũng được, miễn là không phí phạm và không gây tổn hại cho sức khỏe. Người độc thân có thể đi sớm, về trễ, muốn đi đâu lúc nào cũng được. Để bao nhiêu thì giờ cho một sở thích hay đam mê nào đó cũng không ai cấm. Nhưng khi có gia đình, chúng ta phải nghĩ đến người bạn đời của mình. Có những ông chồng mê xem TV, mê thể thao, mỗi ngày ngồi hàng bao nhiêu giờ đồng hồ trước cái TV, hoặc đi chơi banh, đi ra quán cà phê tán gẫu với bạn suốt ngày, suốt đêm, để vợ ở nhà một mình mà không hề quan tâm. Và tương tự như vậy, cũng có những người vợ thích đi mua sắm, nên khi có thì giờ là đi, đi với bạn, đi suốt cả ngày, không còn thì giờ cho chồng con. Nếu vợ chồng trưởng thành và thật sự yêu thương nhau, chúng ta sẽ khôn ngoan, tế nhị, tự đặt giới hạn và đặt kỷ luật cho mình. Sẽ bỏ bớt những thì giờ dành riêng cho chính mình, bớt làm những việc chúng ta ưa thích và quan tâm đến nhau. Nhiều vợ chồng xem việc làm hay bạn bè quan trọng hơn vợ, hơn chồng, nên dành hết thì giờ cho công việc. Khi có thì giờ rảnh thì đi chơi với bạn, cũng để bàn công việc. Thưa quý vị, đây là điều rất tai hại cho hôn nhân. Vì vậy, nếu là người khôn ngoan, chúng ta cần xét lại, cần bỏ bớt những sinh hoạt không cần thiết để có thì giờ cho người bạn đời, là người ta yêu và muốn đi chung suốt cả đường đời. Kinh Thánh cũng dạy về cách sử dụng thì giờ như sau. Sứ đồ Phao-lô viết: hãy tận dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Vì vậy, đừng trở nên như người dại dột, nhưng phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa. Theo lời dạy này, chúng ta cần sử dụng thì giờ cách khôn ngoan. Dùng thì giờ thế nào để đem lại hữu ích cho chúng ta, cho mục đích của cuộc đời và cho những người chúng ta yêu thương. Vì thì giờ chính là đời sống Chúa ban, nên khi sử dụng thì giờ chúng ta cũng cần biết ý muốn của Chúa. Ý của Chúa cho hôn nhân là muốn vợ chồng yêu thương nhau cho đến cuối cuộc đời. Vì vậy chúng ta cần dành thì giờ cho vợ, cho chồng. Biết bao nhiêu hôn nhân gãy đổ chỉ vì vợ hay chồng quá bận rộn, không còn thì giờ cho nhau. Từ đó, giữa vợ chồng có sự ngăn cách và đưa đến nhiều nan đề khác. Khi vợ chồng hoặc cả hai quá bận rộn đến nỗi không còn thì giờ cho nhau để chia sẻ, trò chuyện, hôn nhân của chúng ta sẽ bị tổn thương. Có những vợ chồng hầu như sống trong hai thế giới riêng biệt. Mỗi người lo một công việc, đeo đuổi một mục đích khác nhau. Lắm khi vợ chồng vẫn sống chung dưới một mái nhà mỗi ngày, nhưng vì quá bận rộn với công việc, với giải trí, với bạn bè hay việc học hành, nên chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, chẳng bao giờ có thì giờ cho nhau. Hoặc có thì giờ cho nhau đi nữa là những thì giờ dư thừa cuối ngày, cuối tuần, khi chúng ta đã quá mệt mỏi, không còn muốn nói chuyện, không còn kiên nhẫn để lắng nghe. Nếu quý vị cảm thấy vợ chồng mình đang ở trong tình trạng như chúng tôi vừa mô tả, cầu xin Chúa giúp chúng ta sửa đổi lại giờ giấc, bỏ bớt công việc, thay đổi thời khóa biểu và cách sử dụng thì giờ của mình, để vợ chồng có thì giờ cho nhau, với nhau, để tình yêu được nuôi dưỡng, chăm sóc ngày càng thêm nồng thắm, đậm đà. Điều thứ hai chúng ta cần để ý, để không là người chồng, người vợ ích kỷ, đó là chúng ta cần bén nhạy trước tình cảm hay cảm xúc của nhau. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày về yếu tố này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter,
shout to the Lord, oh.
tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Sự Tự Do qua lời giảng luận của cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu.
Tự do là một giá trị cao cả, là ước vọng muôn thuở của nhân loại. Càng bị áp bức, người ta càng yêu chuộng, càng khát khao tự do. Tuy được nhìn nhận là một quyền căn bản, quyền tự nhiên, nhưng ai ai cũng phải đấu tranh cam go để mong tìm tự do cho mình, cũng như cho đồng bào, đồng loại. Liệu con người có tìm được tự do đích thực không? Hay tự do chỉ là một ảo tưởng? Vào đầu công nguyên, Chúa Giê-xu ra đời trong một xã hội bị áp bức, một quốc gia mất quyền tự chủ. Nước Do Thái bây giờ bị đặt dưới quyền thống trị của đế quốc vĩ đại nhất thế giới, đế quốc La Mã. Herod, vua chư hầu xứ Giu-đê, đã áp dụng một chính sách bóc lột, giết chóc chưa từng thấy trong lịch sử. Khi Chúa Giê-xu vừa giáng sinh, Herod đã ra lệnh tàn sát tất cả các em bé từ 2 tuổi trở xuống tại vùng Bethlehem. Nhưng Chúa Giê-xu tránh thoát được. Ngay lúc còn thơ ấu, Chúa đã nếm trải tủi nhục đau thương của người dân bị chà đạp dưới gốc dài tàn bạo của đế quốc La Mã và của chính quyền bù nhìn Herod. Lớn lên, Chúa Giê-xu đã dùng quyền năng Thượng Đế để giải thoát con người khỏi mọi khổ đau thể xác và tinh thần. Chúa cảm thông nỗi tuyệt vọng của những người bệnh hoạn, tật nguyền, đã chia sẻ niềm đau xé ruột của những người mẹ vừa mất đứa con yêu, của những người phụ nữ đang than khóc và để tang người anh em thân thiết nhất, người cột trụ của gia đình. Chúa ra tay chữa lành tất cả các bệnh tật. Chúa gọi người chết sống lại. Chúa đem lại cho họ niềm tin và hy vọng. Chúa Giê-xu cũng tích cực đương đầu với cấp lãnh đạo chính trị và tôn giáo Do Thái. Các nhóm người này chủ trương một chính sách nô lệ tư tưởng, giam hãm con người trong những thành kiến cổ hủ, những quy luật hẹp hòi, những ngục tù tinh thần. Chúa đã nặng lời lên án bọn đạo đức giả đó và đề xướng một quan niệm tân tiến, cởi mở về tư tưởng, đạo đức và tự do. Như trên hết, Chúa Giê-xu đã giải phóng con người khỏi xiềng xích gông cùm của tội lỗi, của bản tính hư hoại xấu xa. Vì là đấng tạo hóa, Chúa có quyền đổi mới tâm tính con người, ban cho con người một nguồn sống mới, đem lại cho con người tự do đích thực và hạnh phúc vĩnh cửu. Tự do là đề tài chính của một bức thư ngắn gọn, lời lẽ xúc tích, ý nghĩa thâm trầm của sứ đồ Phao-lô. Phao-lô muốn diễn tả tin mừng về tự do đích thực trong Chúa cứu thế. Bức thư ngắn ngủi của Phao-lô có thể đọc độ 20 phút là hết. Nhưng khác với những bức thư ta thường đọc, đọc xong một lần là xếp lại vì đã biết đủ tin tức cần biết. Bức thư của Phao-lô có tính chất thu hút đến nỗi khi đọc xong, ta muốn đọc lại lần nữa, đọc lại nhiều lần để tìm hiểu ý nghĩa sâu sắc gói ghém trong nhiều tiết đoạn mà mới vừa đọc qua vài lần ta không thể nào lý hội hết. Càng đọc càng thích thú, càng nghiền ngẫm càng thấm thía. Ta nhận thấy rằng bức thư này không những báo tin mừng mà còn vạch cho ta con đường sống, con đường đi vào kinh nghiệm tự do. Nhờ bức thư ngắn ngủi ấy mà hàng triệu người được giải phóng khỏi xiềng xích của tội lỗi, của thành kiến, của luật lệ tôn giáo mà một số người đặt ra hoặc thêm vào lời Chúa, tuy nói là để làm chiếc thang đưa con người lên bậc thánh thiện, kỳ thực chỉ trói buộc con người, ngăn trở con người thở hút không khí tự do thật trong Chúa. Bức thư ấy là bức thư sứ đồ Phao-lô gửi anh em tín hữu xứ Galati thuộc trung tâm Tiểu Á. Bức thư này thường được gọi tắt là thư Galati. Trong giờ thờ phượng Chúa, chúng ta thành kính hướng lòng về Chúa, lắng lòng nghe tiếng Chúa phán dạy qua bức thư Chúa đã dùng ngòi bút Phao-lô để viết cho các hội thánh xứ Galati ngày trước. Đây cũng là bức thư Chúa muốn gửi các bạn và tôi ngày nay, với một sứ điệp có giá trị muôn đời. Chúa cứu thế đã dạy, trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta phán chẳng bao giờ qua đi. Các con sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các con. Ta lắng lòng nghe một phần bức thư Chúa bảo Phao-lô viết cho các hội thánh xứ Galati. Phao-lô và các anh em ở với tôi thân gửi các hội thánh xứ Galati. Tôi không phải là sứ giả của loài người hoặc do người nào sai phái, nhưng tôi là sứ đồ của Chúa cứu thế Giê-xu và của Thượng Đế là Cha đã khiến Ngài sống lại. Cầu chúc anh em hưởng ân phúc và bình an từ Thượng Đế là Cha và từ Chúa cứu thế Giê-xu. Chúa cứu thế đã hiến dâng mạng sống chuộc tội chúng ta để cứu chúng ta khỏi cuộc đời gian ác hiện tại, đúng theo ý định của Thượng Đế Cha chúng ta. Cầu xin Ngài được vinh quang muôn đời vô cùng. Amen. Tôi ngạc nhiên vì anh em đã vội bỏ Thượng Đế là đấng giàu lòng thương xót, đã cho anh em hưởng sự sống vĩnh viễn do công lao Chúa cứu thế. Anh em sẵn sàng tin theo một phúc âm khác. Thật ra chẳng có phúc âm nào khác, chỉ có những kẻ gieo hoang mang xuyên tạc phúc âm của Chúa cứu thế khiến anh em lầm lạc. Dù chính chúng tôi, dù thiên sứ từ trời hiện xuống, nếu ai truyền giảng một phúc âm nào khác với phúc âm chúng tôi đã công bố cho anh em, cũng đáng bị Thượng Đế lên án. Tôi xin nhắc lại, nếu ai truyền giảng cho anh em một phúc âm nào khác với phúc âm anh em đã tin nhận, người ấy đáng bị Thượng Đế lên án. Anh em biết rõ, tôi chẳng cần nịnh hót anh em để được anh em hoan nghênh, vì tôi chỉ lo phục vụ Thượng Đế. Nếu tôi muốn mua chuộc lòng người, tôi không còn là tôi tớ của Chúa cứu thế. Thưa anh em, phúc âm tôi truyền giảng không phải do loài người đặt ra, vì tôi không nhận phúc âm ấy từ nơi ai cả, nhưng nhận trực tiếp từ Chúa cứu thế Giê-xu. Ngoài Ngài chẳng có ai dạy tôi. Anh em đã biết nếp sống tôi ngày trước. Tôi theo Do Thái giáo, nhẫn tâm khủng bố và phá hoại hội thánh của Thượng Đế. Giữa những người đồng trang lứa, tôi là người cuồng nhiệt nhất trong Do Thái giáo, cố sức thực thi truyền thống của tổ phụ. Nhưng Thượng Đế yêu thương tuyển chọn tôi từ trong lòng mẹ, nhân từ kêu gọi tôi, khải thị cho tôi biết con Ngài ở trong tôi, cốt để tôi truyền giảng phúc âm của Chúa cứu thế cho các dân tộc nước ngoài. Được biết ý định của Chúa, tôi tức khắc vâng lời, không bàn tính thiệt hơn. Tôi cũng không lên Jerusalem để ý kiến các sứ đồ, nhưng tôi qua xứ Ả Rập, rồi quay về thành phố Đa Mách. 3 năm sau, tôi lên Jerusalem để thăm Phê-rơ và ở lại với ông 15 ngày. Trong thời gian ấy, tôi chỉ gặp 2 vị sứ đồ là Phê-rơ và Gia-cơ em Chúa. Có Thượng Đế chứng giám, những điều tôi viết đây là chân thật. Sau đó, tôi sang xứ Syri và xứ Cilici. Lúc ấy, các hội thánh của Chúa cứu thế tại xứ Giu-đê cũng chưa giáp mặt tôi. Họ chỉ nghe rằng người khủng bố họ ngày trước nay đang truyền đạo mà mình đã cố sức tiêu diệt. Vì cớ tôi, họ càng ca ngợi Thượng Đế. Chúa cứu thế đã giải phóng anh em, cho anh em được tự do. Vậy hãy đứng vững, đừng đem thân làm nô lệ nữa. Thưa anh em đã được hưởng quyền tự do, nhưng đừng lạm dụng tự do để sống theo những đòi hỏi của xác thịt. Trái lại, hãy phục vụ nhau với cả tấm lòng yêu thương, vì cả luật pháp Mai Sen chỉ đúc kết trong một câu: hãy yêu người lân cận như mình. Trong giờ thờ phượng này, chúng ta chỉ học hỏi câu: Chúa cứu thế đã giải phóng anh em, cho anh em được tự do. Vậy hãy đứng vững, đừng để mình mắc vòng nô lệ nữa. Phao-lô nói thẳng với anh em tín hữu, với tất cả những người theo Chúa. Ngày nay, Phao-lô cũng nói với các bạn, là những người mang danh Chúa, là Công giáo, là Tin lành, là Chính thống giáo, là người Cơ đốc, là Kitô hữu, là người giáo phái Ngũ tuần, Baptist hay Mennonite. Đây, Chúa muốn nói thẳng với bạn, với mỗi người tin Chúa cứu thế. Chúa cứu thế đã giải phóng anh em. Đó là tin mừng. Một số các bạn đang tranh đấu cam go để tự sức mình thoát ly tội lỗi. Nhưng càng tranh đấu, càng cảm thấy mình thất bại. Sau những chiến thắng vụn vặt nhất thời, tội lỗi quá mạnh, cám dỗ quá thu hút, sức mình không thể nào chống cự nổi. Nhưng Chúa báo tin mừng cho bạn. Chúa đã giải phóng bạn. Chúa đã thực hiện việc đó trong quá khứ. Không phải Chúa hứa hẹn sẽ làm việc đó trong tương lai, sau khi bạn tranh đấu cam go ác liệt. Chúa đã giải phóng bạn khi Chúa chịu đóng đinh trên cây thập tự. Chúa đã hoàn thành công cuộc cứu rỗi và giải phóng con người khỏi ách nô lệ tội lỗi khi huyết Chúa tuôn trào trên cây thập tự. Và Chúa xác nhận mọi việc đã hoàn thành. Như thế bạn không cần làm chi nữa. Chúa đã làm xong rồi. Khi bạn nghe tin mừng ấy, bạn chỉ cần tin nhận. Bạn tin nhận Chúa cứu thế đã giải phóng bạn. Tội lỗi của bạn trong quá khứ đã được Chúa tha thứ hết. Chúa đã trả xong giá chuộc bạn khỏi vòng nô lệ, trả bằng chính huyết của Ngài. Bạn không còn thuộc quyền người chủ cũ là tội lỗi nữa. Ngay cả các luật pháp tôn giáo được đặt ra để kiềm chế con người trước khi Chúa cứu thế chịu chết cũng trở thành vô dụng, không còn quyền hành trên bạn nữa. Bạn được Chúa biến thành con người mới, con người tự do. Con người cũ của bạn đã chết, đã bị đóng đinh vào cây thập tự với Chúa cứu thế. Chúa đã tạo dựng một tâm hồn mới, một con người mới trong bạn. Con người mới của bạn mang bản tính Chúa cứu thế. Con người mới của bạn bắt đầu sinh hoạt với sức sống của Chúa cứu thế. Chúa đã hoàn thành công cuộc giải phóng bạn khi Chúa chịu chết trên cây thập tự. Nhưng bạn chỉ được kinh nghiệm sự giải phóng khi bạn thành tâm tin nhận Chúa và nhìn nhận sự thật ấy. Bạn được sống tự do, hoạt động tự do, lựa chọn tự do, quyết định tự do. Nhưng chữ tự do mà Chúa dùng trong câu này không phải chỉ nói đến quyền tự do lựa chọn giữa điều thiện và điều ác mà thôi. Quyền tự do ấy mọi người đều có, người chưa tin Chúa cũng như người tin Chúa. Đây Chúa muốn nói đến một sự tự do thật, không phải tự do để lựa chọn khi thì sống thánh khiết, khi thì sống bê bối theo những đòi hỏi của xác thịt. Người theo Chúa tuy vẫn tiếp tục đối đầu với những cám dỗ liên miên và tế nhị, nhưng luôn luôn sử dụng quyền tự do để lựa chọn những điều đúng theo bản tính mới của mình. Người tự do trong Chúa không làm điều quấy, không phải vì bị cấm đoán, nhưng dứt khoát từ khước nó, vì nó trái ngược với bản tính mới của mình. Nó mâu thuẫn với sự sống mới của Chúa trong mình. Khi người theo Chúa quyết định làm một việc, thì không phải vì giáo hội bắt buộc, nhưng vì việc ấy thích hợp với bản tính mới của mình, bản tính của Chúa cứu thế Giê-xu. Tự do là thoát khỏi những thứ xiềng xích, những cạm bẫy có thể đưa người theo Chúa trở lại vòng nô lệ tội lỗi. Chính vì thế mà sứ đồ Phao-lô đã diễn tả kinh nghiệm bản thân như sau. Tôi đã bị đóng đinh vào cây thập tự với Chúa cứu thế. Nay tôi sống, không phải là tôi nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Cũng chính vì thế mà Chúa cứu thế quả quyết. Các con sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các con. Trong vòng các bạn nghe tôi hôm nay, có người tin Chúa, gia nhập giáo hội đã lâu năm, mà vẫn còn sống trong xiềng xích gông cùm của tội lỗi, của thói xấu, tật hư. Giờ đây, bạn có thể được giải thoát lập tức khi bạn nhìn nhận chân lý này. Chúa đã giải phóng bạn trên cây thập tự. Ngay giờ phút này, Chúa muốn truyền sức sống mới vào lòng bạn, cho bạn tự do đích thực.
Trong cuộc sống đôi khi tìm thấy tâm tư hao mòn, chân không nhẹ bước xung quanh mọi lối không có con đường. Nghe về tình yêu Chúa đừng còn nhiều lời hứa, dù năm tháng nhiều quên lãng con đường nào mình đến
êm đềm bằng tình Chúa, vì đến cuối cùng chân lý vẫn chính nơi Cha. Này anh hỡi, vì sao Chúa Ngài quá yêu ta? Ngọn thập giá ngày xưa đó máu đã tuôn rơi, một lần đến chuộc mua hết tội lỗi trong tôi. Vì yêu anh, vì yêu tôi, Chúa xóa bao tội. Này anh hỡi, về đây với tình Chúa khoan nhân, vì hôm nay đời còn lắm gian dối lạc lầm. Về đây với tình Thiên Chúa đã phải hy sinh, Ngài mang đến một chân lý duy nhất an bình.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, có bao giờ quý vị suy nghĩ việc tin Chúa có thế Giê-xu thì được tha thứ tội lỗi và được cứu rỗi linh hồn sao mà dễ quá không? Có một nhà truyền giáo Tin Lành kể chuyện một công nhân hầm mỏ đến gặp ông và nói: "Tôi không tin rằng tôi chỉ cầu nguyện xin Chúa tha tội là được Ngài tha ngay. Tôi nghĩ như thế là giá quá rẻ." Nhà truyền giáo hỏi: "Thế hôm nay anh có đi làm không?" Anh công nhân trả lời: "Có chứ, tôi vừa ở dưới mỏ lên đây." Nhà truyền giáo hỏi: "Làm sao anh ra khỏi mỏ được?" "Tôi lên bằng thang máy." "Anh có trả tiền không?" "Dĩ nhiên là không, tôi chỉ cần bước vào thang máy và bấm nút điện là thang chạy lên ngay." Nhà truyền giáo hỏi tiếp: "Thế anh có sợ khi bước vào thang máy ấy không? Anh có nghĩ rằng chỉ bước vào, bấm nút mà từ dưới hầm sâu lên tận đây, như thế là quá giản dị và quá rẻ không?" Anh công nhân nhanh nhẹn trả lời: "Không, dễ đối với tôi bây giờ, chứ công ty mỏ đã trả không biết bao nhiêu tiền mới đặt được chiếc thang máy như thế đó." Nói xong, anh công nhân hầm mỏ bỗng nhiên hiểu ngay, tin Chúa Giê-xu được tha tội cũng tương tự như thế. Đối với anh và đối với mọi người, chỉ cần tin Chúa Giê-xu là được cứu rỗi. Nhưng Chúa Giê-xu đã trả một giá rất đắt khi Ngài đem chính sinh mạng của Ngài để chịu chết đền tội cho chúng ta. Cuộc khổ nạn của Chúa cứu thế được chép trong Thánh Kinh là sự thật. Ngài đã trải qua sự thương khó và cuối cùng bị đóng đinh trên thập tự giá vì yêu thương con người, trong đó có quý vị và tôi. Thánh Kinh Thơ La Mã chương 5 câu 6 đến câu 8 chép: "Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa cứu thế Giê-xu đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội, vả họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế Giê-xu vì chúng ta chịu chết." Nếu quý vị muốn tiếp nhận tình yêu của Chúa ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mở cửa lòng quý vị để Chúa Giê-xu ngự trị. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: "Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ban cho con một cuộc sống mới phước hạnh trong sự yêu thương của Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa cứu thế Giê-xu. Amen." Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: "Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế." Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng những bước đầu theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Vì đến cuối cùng chân lý.